Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mục đích của đời sống Kitô hữu là tôn vinh Thiên Chúa và cố gắng sống thực thi những gì Chúa dạy để chúng ta được nên thánh, nên hoàn thiện. Đó là một mục đích quan trọng. Chúng ta hiểu và nhớ mục đích của đời sống Kitô hữu. Xin được nhắc lại, mục đích của đời sống Kitô hữu đó là tôn vinh Thiên Chúa và cố gắng áp dụng lời Chúa dạy để chúng ta được nên hoàn thiện trong cuộc sống hàng ngày. Nói như thế, chúng ta có hai khía cạnh: một là tôn vinh Thiên Chúa, hai là hoàn thiện bản thân. Về việc tôn vinh Thiên Chúa thì chúng ta cũng thấy có hai cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là chúng ta ca tụng Chúa vì những điều tốt đẹp Chúa đã làm cho mình. Thứ hai là chúng ta tôn vinh Chúa vì Chúa là đấng quyền năng cao cả siêu phàm và Chúa vượt lên trên tất cả mọi tạo vật. Khi tôn vinh Chúa vì những việc tốt lành Chúa làm, chúng ta đã cử hành các mầu nhiệm liên quan đến việc Chúa Giêsu sinh ra, Chúa Giêsu rao giảng ơn cứu độ, Chúa Giêsu giáo huấn và dạy dỗ, Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, Chúa Giêsu sống lại và Chúa Giêsu lên trời. Tất cả một năm, chu kỳ của một năm, chúng ta đã tôn vinh Thiên Chúa qua những việc tốt lành người làm để thánh hóa con người và cứu độ con người. Và ngày hôm nay, sau khi đã đi hết một cái vòng chu kỳ như thế, thì chúng ta mới dừng lại một chút để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, nhưng mà ở một khía cạnh khác, đó là chúng ta chiêm ngưỡng Thiên Chúa xem người là ai và người là thế nào. Khi đặt câu hỏi Thiên Chúa là ai và người như thế nào, thì giáo hội trả lời cho chúng ta: Chúa mà chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa ba ngôi. Tuy vậy, những điều này nó vượt xa cái suy nghĩ của con người, cho nên nếu có phân tích thì chúng ta cũng không thể nào mà hiểu hết được. Chúng ta chỉ hiểu một phần trong mầu nhiệm Chúa ba ngôi, bởi vì chúng ta là con người, người trần mắt thịt, chúng ta không thể hiểu được hết những chân lý siêu nhiên, tức là chúng ta cũng không thể hết được bản chất của Thiên Chúa là như thế nào. Như Chúa Giêsu nói, chưa ai lên trời bao giờ, chưa ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, mà chỉ có con một Chúa ở trong cung lòng của Chúa Cha đến thế gian để nói cho chúng ta về Chúa Cha. Cũng như chúng ta, chẳng hạn trong số chúng ta đây có nhiều người chưa được đi nước này nước khác, nhưng mà chúng ta nghe những người đã được đi nước ấy về kể cho chúng ta cũng cảm nhận được một phần nào đó về sự huy hoàng, tráng lệ và văn minh của đất nước ấy thôi. Chúa Giêsu nói với chúng ta, Thiên Chúa ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và trong các bài đọc chúng ta vừa nghe hôm nay đều nhắm tới một điều, đó là Thiên Chúa ba ngôi không phải là một cái gì ở ngoài chúng ta, mà cuộc sống của người Kitô hữu liên quan đến Chúa ba ngôi, bởi vì Chúa Cha luôn luôn sáng tạo làm cho chúng ta hiện hữu, Chúa Con luôn luôn giáo huấn và cứu độ chúng ta, và Chúa Thánh Thần luôn luôn chăm sóc và dạy dỗ chúng ta. Ba yếu tố ấy nói lên sự cần thiết cho sự hiện hữu của con người, bởi vì nếu không có Chúa Cha sáng tạo, nếu không có Chúa Con cứu độ và không có Chúa Thánh Thần giáo huấn, chúng ta sẽ trở về với hư vô. Chúng ta sẽ trở về với hư vô, không hiện hữu trên thế gian này. Vì thế mà một trong những hình ảnh được dùng để so sánh, để nói với chúng ta về Chúa ba ngôi, xin được dùng một hình ảnh dòng sông chảy êm đềm, mà chúng ta là một trong những sinh vật sống trong dòng sông ấy. Con cá mà giống sống trong dòng sông thì nhờ dòng sông mà nó lớn lên. Nếu thiếu nước nó không thể sống nổi. Con cá mà đưa lên khỏi nước chỉ một vài phút thôi, một vài chục phút thôi là nó chết, không thể sống nổi. Con cá sống trong dòng sông dìm mình vào sự phong phú, màu mỡ, phì nhiêu và lớn lên. Con cá giống sống trong dòng sông được hưởng tất cả mọi điều tốt lành, thuận lợi để mà lớn lên. Vì thế mà đời sống người Kitô hữu chìm ngập trong ơn Chúa ba ngôi như thể con cá sống trong dòng sông. Và nếu chúng ta cảm nhận được điều ấy thì chính dòng sông làm cho chúng ta sống. Dòng sông ấy là dòng sông ân sủng, mà chúng ta sinh ra chúng ta đã sống trong dòng sông ấy rồi. Bởi vì chúng ta sinh ra qua đức tin nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta lớn lên mỗi ngày là nhờ ơn của Chúa, Chúa Ba Ngôi, Chúa Vườn nuôi dưỡng chúng ta qua bí tích thánh thể và nâng đỡ chúng ta qua bí tích thêm sức, đồng thời củng cố chúng ta, chữa lành chúng ta trong bí tích hòa giải và làm cho chúng ta mỗi ngày thăng tiến về đời sống đức tin qua lời giáo huấn và qua ân sủng của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, như thế mỗi khi ăn cơm chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Chúa Ba Ngôi. Mỗi khi gặp một việc gì quan trọng chúng ta làm dấu nhân danh Chúa Ba Ngôi. Mỗi khi đi đường, có nhiều người có thói quen rất là tốt lành, bắt đầu ngồi lên xe, bắt đầu khởi động thì làm dấu thánh giá để xin Chúa ban cho mình được bình an. Mỗi khi vào nhà thờ cầu nguyện chúng ta làm dấu nhân danh Chúa Ba Ngôi. Tất cả những điều đó là gì? Thưa, để chúng ta cậy trông ơn Chúa. Và chúng ta muốn sống như tinh thần của Thánh Phaolô nói rằng, dù anh em ăn, anh em ngủ, anh em vui chơi giải trí, anh em đi lại, tất cả mọi việc anh em hãy làm nhân danh Chúa Giêsu Kitô, để nhờ người mà anh em được quy hướng về với Chúa Cha. Nếu trọn vẹn đời sống của chúng ta đều được nhân danh Chúa Ba Ngôi, thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin đoan chắc một điều là chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui và mọi sự chúng ta làm đều tốt đẹp, bởi vì chúng ta không làm nhân danh cá nhân mình. Nhân danh cá nhân mình thì còn nhiều sự ích kỷ, còn nhiều sự nhỏ mọn, ti tiện, tầm thường. Nhưng mà nhân danh Chúa Ba Ngôi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm những điều quảng đại, bởi vì chúng ta làm vì Chúa, nhân danh Chúa, với ơn phù trợ của Chúa và nhằm tới mục đích là làm sáng danh Chúa. Đó là một phần ý nghĩa của ngày lễ Ba Ngôi, mà Chúa Ba Ngôi mà chúng ta dâng hôm nay. Hôm nay cũng là ngày 22, sắp sửa hết tháng 5 rồi, tháng dâng hoa. Thưa quý ông bà và anh chị em, trước lễ chúng ta thấy các em nhỏ dâng hoa rất là tuyệt vời. Những tâm hồn đơn sơ, những đóa hoa muôn màu muôn sắc thể hiện cho tấm lòng yêu mến của chúng ta đang hiện diện trong ngôi nhà thờ, cũng như thể hiện cho tấm lòng yêu mến của tất cả những người Công giáo, là những người có truyền thống yêu mến Đức Mẹ. Tôi kêu mời mỗi quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy ý thức mình đang trong tháng dâng hoa, trong tháng kính Đức Mẹ. Chúng ta hãy làm một cái điều gì đó để thể hiện lòng yêu mến đối với Đức Mẹ. Chúng ta đọc một kinh kính mừng, chúng ta suy gẫm một mầu nhiệm mân côi, hay là chúng ta cố gắng làm điều gì đó để bắt chước Đức Mẹ. Đó là những điều rất là tốt lành mà giáo hội mong muốn. Bởi lẽ dâng hoa trên cung thánh đây chỉ được 20-30 em thôi, nó là một nghi thức thôi, nhưng mà điều mà nó muốn phát biểu, điều mà cái nghi thức dâng hoa này muốn phát biểu, muốn diễn tả, đó là tấm lòng yêu mến của chúng ta. Tôi tin chắc những cái điều ấy ai trong chúng ta cũng có thể làm được, và ai trong chúng ta cũng có sẵn sàng thiện chí để làm, để tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Amen.